Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Một lần nữa chúng ta cảm ơn Chúa được trở lại với sách Khải Huyền. Hôm nay là bài số 172 và là phần số 2 của bài học tựa đề Khải Tượng Đảm Bảo trong Khải Huyền đoạn số 14. Trong Khải Huyền đoạn thứ 14, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta qua sứ đồ Giăng khải tượng đầy huy hoàng, đầy sự vững an của ân sủng Chúa là căn bản của nền tảng đức tin của chúng ta. Cho nên chúng ta đến với tất cả lòng vui mừng học hỏi. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 14 từ câu 1 tới câu 5. Đây là bài học Khải Tượng Đảm Bảo phần 2. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn và với ngài có 144,000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, hoặc chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Chúng ta bắt đầu với bài học hôm nay với câu mặc khải mà sứ đồ Giăng đã ghi lại. Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn và với ngài có 144,000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Để diễn đạt đúng với sự cảm nhận của sứ đồ Giăng, chúng ta có lẽ phải dịch câu này là tôi nhìn xem và kìa, tôi thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn. Câu mà sứ đồ Giăng dùng, tôi nhìn xem và kìa, tôi thấy, ông đã dùng 10 lần hơn trong sách Khải Huyền để nói về sự hiện thấy quan trọng với nhiều ngạc nhiên. Tôi nhìn và kìa một sự ngạc nhiên đầy phước hạnh vì tôi thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn. Đó là thái độ của sứ đồ Giăng. Khi nói về chiên con đang đứng thì sứ đồ Giăng cũng đã vui mừng vượt bực khi thấy chiên con lúc bắt đầu tiến trình phán xét thế gian trong đoạn số 5. Bây giờ sự vui mừng càng vượt trội hơn nữa vì ngài đã thi hành xong công việc phán xét này. Dầu trong tiến trình mặc khải của sách Khải Huyền còn nhiều chi tiết sẽ được trình bày, nhưng ở đây sứ đồ Giăng được nhìn trước về sự xảy đến, về sự tổng kết khi Chúa tái lâm, đó là chiên con đứng trên núi Si-ôn. Chiên con là trọng tâm của tất cả sự mặc khải trong sách Khải Huyền. Tất cả được tựu trung về chiên con và về việc chiên con làm để thi hành sự phán xét. Chúng ta nhìn lại trong đoạn số 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng, ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này. Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn đó ra. Chúng ta thấy ở đây sự cao trọng, vĩ đại của chiên con là đấng thi hành sự phán xét. Câu số 6. Tôi là thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng, ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn tôi nhìn xem nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn đồng nói lên một tiếng lớn rằng chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng lên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Sự vinh hiển cao trọng quyền năng của chiên con được bày tỏ rõ ràng chắc chắn, nhất là trong thẩm quyền phán xét thế gian mà chỉ có một mình Ngài có thể thi hành, có một mình Ngài mà thôi xứng đáng trong quyền tể trị và năng lực vô song. Tới đoạn thứ 7, chúng ta cũng thấy được sự mặc khải vì chiên con đầy oai dũng trên thiên đàng đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời để điều động và thực hiện công việc phán xét thế gian. Câu số 9, sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy các sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời. Trong sự phán xét thế gian, chiên con ban cho sự cứu rỗi cho những ai xoay về với Chúa, cho nên có hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn, tất cả những người được cứu khắp mọi nơi, quỳ họp chung quanh ngôi của chiên con để tôn ngợi Ngài. Và bây giờ chiên con đã xong sự phán xét, tất cả mọi sự phản nghịch, tất cả mọi điều bất tuân đã được Chúa giải quyết. Và bây giờ Chúa tái lâm hiện đứng trên ngôi Siôn với dân Ngài. Vì thế câu, và kìa tôi thấy chiên con đứng trên núi Siôn, nối kết trực tiếp với lời tiên tri đã ghi lại trong Thi Thiên đoạn số 2. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Chúa Trời và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng, dầu vậy ta đã lập vui ta trên Siôn là núi thánh ta. Lời tiên tri đã thiết lập rằng chiên con của Đức Chúa Trời sẽ đến làm vua trên toàn thế gian và sẽ thiết lập nước Ngài từ Siôn. Và quyền cai trị của Ngài sẽ trên mọi nước, mọi quyền, mọi thế lực và tất cả mọi chuyện trong thế gian. Câu số 8, hãy cầu ta sẽ ban cho con ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Nước của Chúa là nước đời đời và Chúa sẽ cai trị bằng tiêu chuẩn tuyệt đối của Ngài và sẽ loại trừ tất cả mọi sự chống nghịch hay ngoan cố. Sự tế trị của Chúa sẽ bao phủ toàn cầu và tất cả những chống nghịch còn sót lại sau 7 năm đại nạn sẽ hoàn toàn bị dẹp tan trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập nước Ngài trên đất trong 1000 năm bình an. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Cho nên hình ảnh của Khải Huyền đoạn 14 là sự ứng nghiệm lời tiên tri về đấng Mê-si. Đây là sự trông đợi của con dân Chúa và là hình ảnh đầy sự vui mừng ca ngợi. Ê-sai đoạn 24 câu 21 trở đi. Xảy trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất. Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục. Cách lâu ngày sẽ đều bị phạt. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão. Rồi đoạn 48 câu 1 câu 2. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen. Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi Thánh Ngài, núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian. Là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian. Các đấng tiên tri đã thấy rõ hình ảnh của Chúa trở lại và tể trị từ Si-ôn. Đây là nơi đẹp đẽ huy hoàng, đại diện tượng trưng cho sự cai trị của nước Chúa. Ở đây chúng ta nối kết với hình ảnh của Khải Huyền đoạn thứ 14, khi nói rằng tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Siôn và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người, có danh chiên con và danh gia chiên con ghi trên trán mình, thì đây là một sự mặc khải rất quan trọng. Và 144 ngàn người Do Thái đã đi qua 7 năm đại nạn trong sự bảo toàn của Chúa, bây giờ được đứng với Chúa trong sự vinh hiển của Ngài. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta xác định rằng đây là những người đã vượt thắng hơn trong mọi khó khăn của đời sống và đã làm hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cho họ. Họ thuộc về Chúa, họ phục vụ Chúa, Chúa giữ gìn họ và bây giờ họ có thể thấy được kết quả mầu nhiệm của Chúa ban cho chức vụ của mình. Họ là những người chiến thắng và họ đã chiến thắng trong Chúa và bây giờ được đứng tại trên núi Siôn với Ngài. Sự có mặt của 144.000 người được chọn đứng bên Chúa nhắc nhở rằng người thuộc về Chúa là người chiến thắng. Sống trong đức tin, trong sự bảo toàn của Thánh ý Đức Chúa Trời và chiến thắng hơn mọi hoàn cảnh, chiến thắng hơn mọi kẻ thù, chiến thắng hơn mọi sự chống nghịch và chiến thắng trong sự phục vụ và thi hành mục đích của nước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi người thuộc về Chúa là người chiến thắng. Chúa chọn chúng ta để bước vào kinh nghiệm chiến thắng của Ngài, sự chiến thắng với Ngài như lời sứ đồ Giăng viết ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 4. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi. vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Phaolô cũng nhắc lại cách mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng ta luôn luôn thắng hơn trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu đã ban cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 37. Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự chống nghịch, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình và sẽ thắng hơn mọi phần. Rõ ràng, 144.000 người được Chúa đóng ấn này đã đi qua tất cả mọi sự đó, như sứ đồ Phaolô đã nói về hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo, thì chép rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt, nhưng trong mọi sự đó thì đã nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho tất cả những người thuộc về Chúa trong mọi thế hệ, trong mọi hoàn cảnh. Kinh Thánh gọi người thuộc về Chúa là những người thắng hơn thế gian, là những kẻ chiến thắng cuối cùng, là những người sau khi xong mọi sự rồi thì đứng vững. Cho nên dầu trong kinh nghiệm chúng ta có thể té lên té xuống, những người công bình sẽ không té mà nằm sải dài, không đứng lên được. Có một sức mạnh thắng hơn ban cho những người ở trong Chúa, trong ân sủng và quyền năng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là sự an ủi cho tất cả các thánh đồ, con dân Chúa. Vì Chúa có quyền để cứu và Chúa có quyền để bảo vệ. Có những người Chúa sẽ cứu cho khỏi chết vì công việc Chúa đã giao phó. Có những người Chúa cho sẽ đi qua sự chết của thân thể vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng không ai mất đức tin, không ai té ngã mà không đứng dậy được lúc cuối cùng. Phaolô nhắc nhở điều này như nền tảng của sự trông cậy khi ông nói với các tín hữu tại thành Philip, đoạn 1 câu 5 câu 6. Từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Sách Giuđa cũng kết thúc thư gửi cho các tín hữu đối diện với sự bắt bớ và sự tấn công của đạo lạc, thì ông tuyên bố về nguồn trông cậy của chúng ta như vậy: Nguyên đấng có thể giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được, là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu cũng đã tuyên bố trực tiếp và rõ ràng rằng không ai thuộc về Chúa mà bị mất cả, và chẳng ai có thể thắng hơn Chúa để cướp lấy những người thuộc về Ngài. Giăng đoạn 6 câu 37-40. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Rồi đoạn 10 câu 27-29. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Satan với tất cả quyền lực của toàn thể binh đội quỷ sứ trên đất, hàng triệu triệu quỷ dữ, với Antichrist nắm quyền cai trị tất cả thế gian, với hệ thống kiểm soát không ai thoát được, và với tiên tri giả đầy quyền phép quỷ ma thuyết phục lòng người không ai đứng nổi được. Nhưng Chúa giữ những người của Chúa, và 144.000 người mang ấn của Chúa chứng minh cho lẽ thật căn bản này, vì là mục đích của Chúa cho họ được sống. Làm thế nào mà 144.000 người này không bị tổn hại khi đi qua 7 năm đại nạn, với tất cả những tấn công của ma quỷ, của hệ thống chính quyền Antichrist, của quyền ma thuật từ tiên tri giả, của cả thế gian hùa theo thờ phượng Satan và Antichrist chống nghịch Đức Chúa Trời và tất cả những ai tin Ngài? Làm sao để họ có thể trường tồn? Trả lời, vì họ có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình, như sứ đồ Giăng ghi lại. Họ có năng quyền của Chúa giữ gìn ban ơn. Dấu ấn của danh chiên con và danh cha chiên con là dấu ấn của sự sở hữu. Họ thuộc về Chúa, họ là tài sản của Chúa, không ai có thể đụng đến được. Cho nên dấu ấn này cũng là dấu ấn của sự bảo vệ. Họ được biệt riêng ra cho sự bảo vệ đặc biệt của Chúa. Vì cũng có những người khác tin Chúa nhưng chết đi trong cơn đại nạn vì mục đích cho đời sống của họ khác hơn với 144.000 người được biệt riêng này. Họ cũng là sở hữu của Chúa, nhưng dấu bảo vệ được dành riêng cho 144.000 người này để họ làm công việc đặc biệt mà Chúa đã giao phó. Khía cạnh thứ hai, sự mặc khải của sứ đồ Giăng cho thấy một khía cạnh nữa của những người được cứu và được bảo toàn. Có lẽ sẽ có những người vội vàng đi đến kết luận, đó là khi đã được cứu rỗi rồi thì có thể sống thỏa thêm muốn thế nào thì sống vì đã được Chúa bảo toàn và giữ gìn. Không đâu, đó không phải là hình ảnh của 144.000 người này và không phải là sự dạy dỗ kinh thánh về những người được cứu. Những người sống trong đức tin có những bản chất sống động và hình ảnh cuối cùng như thấy được ở đây một đặc tính rất căn bản, đó là người được cứu thì đầy lòng tôn ngợi. Những người được cứu là những người với tấm lòng chuẩn bị và sẵn sàng để thờ phượng Chúa. Họ là những người thờ phượng Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, yêu kính Chúa. Nếu sự bảo toàn của Chúa cho 144.000 người để họ sống phục vụ Chúa trọn thành thì kết quả là gì? Và đây cũng là câu hỏi cho tất cả những người tin. Đời sống của chúng ta nhằm mục đích gì là mục đích tối hậu? Câu trả lời cho 144.000 người và cho tất cả chúng ta đó là thờ phượng, suy tôn Chúa. Thờ phượng, suy tôn. Câu số 2. Tôi nghe một tiếng lớn từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Sứ đồ Giăng diễn tả một sự ca ngợi của cả trời đất. Những người được cứu và bảo toàn qua 7 năm đại nạn hiện còn sống và sắp bước vào 1.000 năm bình an. Và những người đã bị giết chết đã về thiên đàng, cộng với hội thánh Chúa đã được cất lên trên không trung. Thêm vào đó muôn vàn thiên sứ, các trưởng lão, tất cả những sinh vật Chúa đã tạo dựng, tất cả hòa vang một bài ca mới. Và lẽ thật này trong sách Khải Huyền, đó là sự ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng, thờ phượng, là sự tột điểm của tất cả mọi sự mặc khải, tất cả dẫn đến kinh nghiệm này, tất cả dẫn đến sự thờ phượng trước ngôi của Chúa. Lẽ đạo này chúng ta đã thấy trong các phần học trước đây, về bốn con sinh vật trong Khải Huyền đoạn số 4 câu số 8, tôn ngợi, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng. 24 trưởng lão cũng ca ngợi, đoạn 4 câu số 11, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Bốn con sinh vật và 24 trưởng lão nói tiếp trong đoạn 5 câu số 9, chiên con thật xứng đáng. Rồi cùng với tất cả các thiên sứ trong câu số 12, chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép tôn ngợi. Mọi vật đã được dựng nên trên trời đất biển thì câu số 13 nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi. Vô số người được cứu trong cơn đại nạn trong đoạn 9 câu 10, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, họ tuyên bố trong sự ca ngợi. Thiên sứ và các trưởng lão cũng hòa theo trong câu số 12, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan thuộc về Chúa. Ngay giữa cơn phán xét trong đoạn 11 câu số 15 thì cũng lời tuyên bố rằng từ nay nước của cả thế gian thuộc về Chúa. Và hội thánh của Chúa ở trên trời, đại diện bởi 24 trưởng lão, câu số 17 của đoạn 11, tung hô rằng Đức Chúa Trời đã cầm quyền rất cao trọng trong tay và đã trị vì. Và khi Satan bị quăng xuống đất trong đoạn 12 câu số 10 thì lời tuyên bố rằng sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến. Cho nên trong sự mặc khải của đoạn 14 này, sứ đồ Giăng nhận định một điều quen thuộc, đó là tiếng lớn, tiếng rầm nổ vang rền ra từ trời. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Nhiều lần trước chúng ta đã học qua dữ kiện tiếng vang lớn ra từ trời và sứ đồ Giăng ghi lại về tiếng phán lớn, tiếng kêu lớn đó, tiếng rao truyền sứ mạng sai phái về sự phán xét, bây giờ tiếng ở trên trời truyền đạt sự ca ngợi. Và câu y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn đem chúng ta trở lại hình ảnh về thẩm quyền oai dũng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đang đứng giữa các vòng hội thánh trong đoạn thứ nhất câu số 15. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Cho nên tiếng lớn đó mà sứ đồ Giăng nghe là tiếng vang dội ra từ thiên đàng với tất cả oai quyền phản ảnh quyền năng của Chúa và sự tôn quý của Ngài. Bây giờ trong hình ảnh mặc khải, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu bước lên Si-ôn, thì tất cả cơ binh trên trời, thiên đàng cùng tất cả những người được cứu dưới đất nhập chung lại với tiếng ca ngợi như tiếng sấm. Đặc biệt là sứ đồ Giăng nhấn mạnh đây là tiếng ca ngợi ra từ trung tâm của sự hiện diện Đức Chúa Trời, như chúng ta vừa so sánh câu diễn tả, y như tiếng nhiều nước với tiếng phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu, y như tiếng nước lớn, là tiếng của chiên con, là tiếng sấm của 24 trưởng lão trong đoạn 6 câu 1. Đây là tiếng ca ngợi đầy oai quyền, tiếng đầy vinh hiển, tiếng mạnh mẽ. Ở đây nói về sự ca ngợi hết lòng, đầy sự diễn đạt, bày tỏ hết sức là hình ảnh của tất cả những người được cứu trên thiên đàng cũng như ở trên đất, đổ lòng, đổ sức, đổ linh hồn ra để có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. Vấn đề không phải là cho to, cho lớn, cho ồn ào. Vấn đề là sự bùng nổ của tấm lòng không thể ngồi yên được, của một cuộc đời vỡ tung lên trong sự vui mừng với những ngày tháng hoan hỷ trong niềm vui của Chúa và sự rung động tràn dâng như nước vỡ bờ, tất cả hướng về Chúa. Sứ đồ Giăng giải thích thêm, tiếng vang dội đầy oai quyền này không phải là tiếng lớn của sự phán xét mà ông đã nghe trước đây, nhưng bây giờ đây là lời oai dũng trong tiếng hát. Tiếng hát thờ phượng vang dội khắp nơi, tiếng âm nhạc hòa tấu từ thiên đàng. Đây là một tiếng mà chưa ai từng được nghe trên đất. Đây là bản đại hòa tấu trên thiên đàng. Ông nói, Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy. Chúng ta đã nghe ban hát của thiên thần và hội thánh được cất lên hòa đồng trong sự tôn ngợi chiên con. Khi chiên con bắt đầu mở ấn khế ước của sự phán xét thì tiếng hòa ca đã vang dội toàn cả thiên đàng. Như trong đoạn 5 mà chúng ta đã đọc câu 9, chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Và trong đoạn thứ 7 chúng ta cũng đã nghe rằng tiếng kêu lớn từ trên trời trong câu số 10, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Thì bây giờ trong tất cả tiếng ca mừng đó trong đoạn thứ 14, khi Chúa Cứu Thế Giêsu vinh hiển tái lâm thì thiên đàng lại tung hô ca ngợi theo tiếng nhạc của thiên thần, tiếng từ trên trời xuống y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người ta gảy đàn vậy. Đặc biệt ở đây sứ đồ Giăng chỉ về tiếng âm nhạc vang lừng của thiên đàng. Có lẽ Đức Thánh Linh muốn bày tỏ sự phân biệt về sự tung hô ca ngợi. Sự ca ngợi của thiên đàng trước đây là sự ca ngợi về quyền năng phán xét của Chúa. Nhưng bây giờ, khía cạnh của âm nhạc được nói rõ ràng và được nhấn mạnh. Đây là tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy. Vì lý do của sự ca mừng, đó là sự phán xét đã xong, sự vinh hiển cai trị của chiên con sắp bắt đầu. Tiếng đàn cầm được đề cập hơn 40 lần trong Cựu Ước và được nối liền với sự vui mừng. Khi để diễn tả sự buồn bã khóc than thì dùng hình ảnh treo đàn cầm như trong Thi Thiên đoạn 132 nói về sự buồn rầu khi bị lưu đày, và trong sự buồn rầu đó thì dân sự Chúa treo đàn cầm không gảy lên tiếng nhạc. Nhưng khi sự vui mừng phải được bày tỏ, khi sự hân hoan phải biểu lộ rõ ràng thì tiếng đàn cầm là biểu tượng của niềm vui ca ngợi. Đấng Mêsi của lời hứa đã tái lâm, sự phán xét thế gian đã xong, các sự chống nghịch đã được dẹp tan, nước Chúa Trời đã được thiết lập. Bây giờ chiên con đã đến và đang đứng cách oai dũng trên ngọn Si-ôn, cho nên thiên đàng bùng nổ tiếng ca ngợi vui mừng và tiếng nhạc vang dội khắp cả không gian và vũ trụ. Có lẽ chúng ta cần nhắc lại điểm vừa mới trình bày, vì thường xuyên đây là điều chúng ta đồng ý, chúng ta nói đến, nhưng chúng ta ít khi thực hành. Đó là sự bùng nổ của tấm lòng không thể ngồi yên được trong sự thờ phượng, của một cuộc đời nổ tung lên trong sự vui mừng với những ngày tháng hoan hỷ trong niềm vui trong Chúa, và sự rung động tràn dâng như nước vỡ bờ hướng về Chúa. Không phải là ngẫu nhiên khi chúng ta thấy trong sách Khải Huyền cứ một vài trang là nghe hát, là nghe lời ca ngợi, là thấy được sự chúc tụng. Ngay trong sự phán xét, thành nộ đổ tuôn ra trên thế gian, thì con dân Chúa cúi đầu ca tụng. Có lẽ rõ ràng là vì trong khi thờ phượng chúng ta không chú ý đến sự vinh hiển của chiên con, cho nên nhiều khi bắt đầu giờ thờ phượng người hướng dẫn phải nói ai vào đây với nhiều buồn thảm, nhiều đổ vỡ trong lòng, hay là chúng ta cần bỏ qua những ngổn ngang trong đầu óc, những nặng gánh lo âu, hay là sau một tuần dài mệt mỏi thì có những điều đó, nhưng đó là chú ý đến chính mình và bắt đầu với chính mình. Nhưng có phải là chúng ta đang đánh mất một điều cao quý hơn cả hay không? Niềm vui thờ phượng ở đâu? Lúc nào là lúc nổ vang tưng bừng sự ngợi ca? Đâu là chỗ mà sự vui mừng không thể nào bị kềm hãm? Niềm vui của người được cứu, sự hoan hỷ của người có tội được tha, sự khám phá mới mẻ của ân điển, sự sang cả của Đức Chúa Trời, sự đạp đẽ của Chúa Cứu Thế Giêsu, phải đến một chỗ mà chỉ cần nêu danh Chúa Giêsu, chỉ cần nói đến thập tự giá, chỉ cần nói về sự trông cậy của lẽ đạo tái lâm, thì là như những con sóng của thủy triều dâng lên rào rạt trong tấm lòng, ngay trong sự yên lặng nữa, hay là trong sự nổ tung của sự vui mừng, chúng ta thấy có sự thờ phượng phải đến trước mặt Chúa. Cho nên hình ảnh của 14 vạn 4 ngàn người có danh của Chúa ghi trên trán của mình và hiện đang đứng với chiên con trên núi Si-ôn thì đem đến một sự ca ngợi lớn lao từ trên trời. Sự thờ phượng nổ bùng y như tiếng nước lớn, y như tiếng sấm lớn, y như tiếng đàn cầm, vang dội, vui mừng toàn cả vũ trụ. Cho nên những người được cứu sẽ thờ phượng và những người thờ phượng sẽ ca ngợi trong sự vui mừng trước mặt Chúa. Vì như lời Chúa đã nói, nếu không, nếu nín lặng thì đá cũng sẽ cất tiếng lên. Và Kinh Thánh nói nhiều về những sự vui mừng này của sự thờ phượng như tiếng nước lớn, như tiếng sấm, như tiếng đàn chúng ta nghe được. Chẳng hạn như trong Thi Thiên đoạn 68 câu 3 câu 4. Những người công bình sẽ vui vẻ hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời, phải họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Thánh Ngài. Đoạn 100 câu 1 tới câu 4. Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Chắc chắn đây là bài ca của 144.000 người đứng trên tại Si-ôn, cũng là bài ca của cả thiên đàng, của tất cả các thiên binh, của muôn loài vạn vật đang chứng kiến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và bắt đầu cai trị trong vinh hiển. Ngày đó vẫn còn là ngày tương lai, nhưng chúng ta nhìn đến ngày đó với tất cả lòng trông đợi, tất cả sự vui mừng, tất cả đức tin, tất cả hân hoan chờ đợi ngày của Chúa. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa, tiên tri Habacuc nói trong đoạn 3 câu 17, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh tôi. Ngài làm cho tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Những người thuộc về Chúa, giàu trong hoàn cảnh nào, khi nghĩ về Si-ôn, nơi Chúa sẽ cai trị đời đời, thì sẽ nói rằng, tôi vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Tôi đang đi trên các nơi cao của mình, vì hy vọng tương lai ở trong Chúa.
Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, từ xưa chân dắt thánh dân, giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay rời. Là Chúa chi thánh chi nhân, siêu phàm soi sáng muôn đời, dâng lên cha chi thánh lời hát tiếng ca tôn thờ. Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, nhờ ơn thương xót Chúa ban, đời tôi từ nay xa lánh trần gian đến
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Quân vinh quang đã thắng.